This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời, nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là nóng trong ngày hôm nay. Tiến Dũng hôm nay khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, hơi nóng chút thôi. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng bình thường bạn. Và nóng thì chắc chắn là như quý vị biết là nguyên cả tuần này là đều ba con số, bởi vì chủ nhật vừa qua đã bắt đầu là chúng ta thấy là cái nóng nó hần hật đến với chúng ta rồi, thì cố gắng chịu đựng thôi, em biết ra sao làm sao bây giờ đây với 3-4 tháng sắp tới đây ha bạn ha.
Đừng nghĩ anh nóng lắm luôn ha, nóng lắm
đó.
Cũng rất may là mình ở cái đất Mỹ này, còn mình cũng đỡ phải không, nóng cỡ nào mình cũng có máy lạnh. Đi lên xe cũng có máy lạnh, đi vào nơi này nơi kia công cộng đều có máy lạnh. Nghe ở Việt Nam cúp điện dữ lắm chứ thưa vị.
Thì đó, khổ.
Không thể nào sử dụng máy lạnh được ha.
Nó khổ là vậy đó chứ. Trời ơi, nghèo còn mắc thêm cái eo nữa, dân đã khổ rồi còn chơi cái cúp điện nữa. Và tại vì sao vậy? Nếu mà chúng ta chỉ ở nhà bình thường giống như ngày xa xưa thì chúng ta có thể ra ngoài đằng sau nhà chúng ta bắt cái võng hay hoặc là như thế nào đó. Còn bây giờ chúng ta ở chung cư chúng ta phải đi đâu? Nếu mà chúng ta ở tầng 20 giờ đi đâu, chạy đâu? Đi xuống phải đi cầu thang nữa, nó đi lên đi xuống toát mồ hôi mà không có máy.
Không biết luôn nha. Anh nói tôi mới biết á, vừa ở nhà tầng 40.
Nghĩ sao vậy?
Tu dây xuống hả?
Trời ơi, nghĩ sao vậy?
Chà, cái cúp điện rồi sao?
Thì đó. Mà cúp thường xuyên nữa.
Có máy phát điện chứ hả? Chứ cúp điện chắc chết luôn
à. Miền Bắc, miền Nam đều như vậy hết. Quý vị nghĩ người thân của mình như thế nào? Nếu mà mình có cái nhà riêng, mình không phải ở chung cư, những cái căn, người ta kêu là căn hộ mới, những tòa chung cư đẹp đẽ như nó, bây giờ cúp điện mẹ hết trơn, để sao? Trời ơi, tức quá à. Nghĩ sao bạn?
Em nghĩ là phải có cái máy phát điện cho anh, chứ trường hợp người nào trên lầu. Trên lầu bị bệnh cái đưa xuống cái là chôn luôn hả?
Cách đây vài tuần chúng ta cũng đã thấy trên những cái website của những cái tờ báo chí Việt Nam cũng đã nói họ tràn vào những cái mall để mà họ tràn vào những cái siêu thị để mà họ ngồi sắp lớp để cho nó đỡ, để cho nó mát thôi, chứ biết sao giờ đi cũng mỏi chân rồi. Tội cho những người dân Việt Nam từ Bắc chí Nam thưa quý vị.
Hay đó, chị mới nghĩ ra cái này hay, thấy hơi lạ đó nha. Dù bây giờ cái người nào lần từng 40-45 hả? Bị bệnh phải không?
Nhưng
mà gọi xe cấp cứu á, đừng có gọi cấp cứu, gọi xe mai táng luôn. Tức là chuyển từ cái lầu 45 xuống là xe mai táng chở đi luôn. Chứ cấp cứu gì nữa anh, khiên từ tới xuống chết luôn chứ cứu gì nữa. Đấy. Đúng không? Thì mình thấy gọi 2-3 lần tốn tiền, nó gọi 1 lần luôn cho nó xong. Wow, thiệt là đau lòng ha, đau lòng. Thôi, mình trở lại những thông tin nhẹ nhõm hơn đi. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái thưa vị, thị trường chứng khoán thì cũng thấy... đúng là nó không phải được số màu xanh, thật sự ra những report sáng hôm nay nó rất là bình thường, nó rất là nhẹ nhõm. Nếu nói có những tin đẹp thì nó không có, nhưng mà tin xấu thì lại có. Mà ngược lại thì thị trường chứng khoán sáng nay nó lại lên hơi lạ nha, chúng thấy cũng khó hiểu. Trước khi gửi đến quý vị những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì chúng gửi trước những bản tin về thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones sáng hôm nay thì lên 124 điểm, hiện tại là 33.839 điểm. Nasdaq thì lên 79 điểm, 13.415 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, 4.347 điểm. Dầu thô thì giảm 16 xu, 69.21 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 5.40 đồng, 1.928.40 đồng cho một ao vàng. Với lãi suất cố định buổi sáng ngày hôm nay thì nó giống như ngày hôm qua, vì 6.45 cho 15 năm, 30 năm là 7.03. Vàng mua vào 66.350.000 cho một lượng, bán ra 66.950.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này là cuộc bản tin mà Tí Dũng có thể một cái bài học vỡ lòng để cho quý vị nào mà trading hay là nói là về chơi cổ phiếu đi ha, bài học vỡ lòng. Hạng đầu tiên là quý vị sẽ nghe kỹ bản tin này, chúng ta sẽ thấy một trong những cái gọi là đơn giản để mà coi cổ phiếu thôi, sáng hôm nay thì cái công ty Lordstown Motors đã khai bankruptcy. Cái công ty Lordstown này đó là một trong những công ty mà họ sản xuất xe điện EV car. Và cái công ty này đó thì không biết là cái vốn của họ có là bao nhiêu, cái access của họ là capital họ có bao nhiêu, nhưng mà cái công ty khổng lồ đã backup, tức là đã hậu thuẫn vốn, hay nói chính xác hơn là đứng sau lưng để mà cung vốn, đó là Foxconn. Foxconn đã cung cấp, hay là chính xác hơn là đã gọi là một cái shareholder cho cái công ty này, là một cái biggest shareholder. Thì sau khi mà Foxconn nói rằng họ không chơi nữa, mệt quá, họ nghỉ chơi, thì cái Lordstown là bankruptcy luôn, hết tiền. Một trong những công ty mà hiện tại bây giờ là, ví dụ biết là cũng dựa trên cái số vốn của người khác, đó là Lucid, một cái xe dạng sang mà chúng ta có thể thấy lâu lâu trên đường, thấy một chiếc chạy là Lucid, một cái dòng xe điện. Sáng hôm nay thì Austin Martin đã gọi là khách làm bạn với cái công ty Lucid rồi, thì hy vọng là cổ phiếu sẽ lên. Thì khi mà Foxconn nhả ra thì Lordstown bankrupt, và họ đã quay lại, họ su, họ thưa Foxconn là anh hứa giống như anh hứa anh yêu tôi trọn đời, sao bây giờ anh bỏ rơi tôi, làm cho tôi bây giờ thê thảm, là su lại cái công ty Foxconn này. Thì đó là chúng thấy rằng rõ ràng khi mà họ dựa trên một cái tài chính của một cái công ty nào mà công ty đó không có cung cấp nữa, thì dĩ nhiên giống như một cái poor decor, giật dây điện ra, máy bụi đang hút bụi ngon lành, giật dây điện ra tắt, tức là cái sợi dây điện mà truyền điện cho công ty Lordstown, tức là Foxconn. Foxconn đã bỏ họ thì họ bankrupt. Thì chúng ta thấy khi chúng ta mua cổ phiếu hay chúng ta muốn đầu tư một cái công ty nào, chúng ta phải coi cái portfolio công ty đó. Chẳng hạn như mình mua Tesla đi, Tesla cái người chủ của họ có mấy trăm tỷ, công ty họ có 1,000 tỷ, rất nhiều tiền. Ok, thì mình coi có tiền thì nó tệ lắm, cái cổ phiếu cũng dù vậy, cổ phiếu ngày mai rớt xuống 50%, at least chúng ta cũng còn 50% để chúng ta bán. Còn nếu cái anh chàng Lordstown này chúng ta mua cổ phiếu họ nó bankruptcy là chúng ta mất tiêu luôn, phải không? Là chúng ta phải coi, cũng đây là một cái cách vỡ lòng, tức là một cái 101 để quý vị thấy là khi chơi cổ phiếu nó giống như vậy đó. Chúng ta phải nhìn kỹ vào cái công ty đó. Xe Ford thì ngày hôm qua hãng Ford cũng đã nói rằng họ đã gửi những cái email ra để nhân viên một số đông, gọi là hundreds, tức là 999 người gì đó, ở nhà, để làm việc ở nhà, để chờ những nhân viên nào sẽ nhận được cái, tức là ở nhà work from home, để chờ hôm nay và ngày mai họ sẽ gửi email ra nhân viên nào sẽ bị lay off. Thường thường những cái công ty technology, hay là nói về công ty Amazon, hay là Facebook, Meta, hoặc là công ty Google, Microsoft, họ muốn lay off nhân viên là họ làm như vậy. Họ tuyên bố trước là ôi, sẽ có một lượng lay off lớn, và ngày kế họ nói là ok, dù bắt đầu vào thứ hai là ở nhà, work from home, họ sẽ gửi email ra, ê, anh bị lay off, anh bị lay off thì những người đó sẽ không đi làm nữa. Cái tình trạng là bảo mật hay là security thì họ làm vậy, hàng như nhiều người họ vô họ bực quá, họ quậy phá, họ tức là họ bực quá, những cái chuyện không hay xảy ra. Thì Ford cũng áp dụng cái trường hợp tương tự. Ngày hôm qua thì vài trăm người nhân viên, hoặc là hình như là cũng số đông hơn nữa, đã làm việc ở nhà để họ chờ cái email gửi ra ngày hôm nay ai sẽ là người bị lay off, tức là bị thôi việc. Cái bản tin đó là bản tin phụ, cái bản tin chính trong bản tin này đó là đa số những người bị lay off là những nhân viên làm salary, tức là lương năm, và long time làm việc ở công ty, và chính xác hơn điểm dịch luôn là những người lớn tuổi. Ông bà xưa nói là tre tàn thì măng mọc, mà tre không tàn thì mình chặt tre. Thì cái này là chặt tre, không chịu nghỉ, ngồi lâu quá đi mà lương cao quá chừng thì những người này sẽ bị lay off. Cái vấn đề chỗ này, một cái bản tin nhắn nhủ quý vị nào mà tuổi 50, 55 mà làm trong những công ty lớn, đây là một cái thời điểm mà gọi là mình là hàng ke. Nếu quý vị không update cái thông tin hoặc là cái công việc của mình, your expertise, thì chúng ta sẽ bị đào thải. Nếu Đức Dũng là CEO một công ty lớn, I do the same. Tại vì sao? Bây giờ mình ngồi đó mình chỉ biết check email, biết coi tình hình công ty. Thí dụ người trẻ nói là anh ơi, tôi update email. Thí dụ từ email Lotus lên Microsoft email, mình không biết làm. Thì chắc chắn là mình sẽ làm trì trệ lại những cái thế hệ kế. Chẳng hạn như là bây giờ tôi không dùng COBOL nữa. Tôi dùng COBOL là dùng cái system mà dùng cho mainframe đó. Tôi không dùng COBOL nữa. Thanh niên ngày hôm nay đó, tôi dùng Microsoft. Tôi dùng SAP. Tôi dùng C Sharp. Cái người mà ngồi đó chỉ dùng COBOL only thì họ không chịu update lên nữa. Họ nói, tao chỉ dùng này thôi. Thì nó làm cho công ty sẽ trì trệ. Và bởi vì lý do này, thì những người lớn tuổi 50-55 bắt đầu bị lay off. Nếu quý vị không update cái gọi là cái ngành nghề của mình thì chúng ta sẽ bị lay off. Thì hãng Ford là một trong những cái hãng lay off những nhân viên mà đã làm salary, mà đã ngồi lâu ở cái ghế hãng Ford này, các quý vị. Tin buồn ha. Mà tin cái tin tiếp thì có liên quan đến, đây cũng là một cái thông tin mà chúng ta có thể dựa lên đây mà gọi là 101 về cổ phiếu ha. Ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra 42 tỷ trong cái gói nâng cấp 1.000 tỷ về đường xá, hệ thống gọi là hạ tầng của Hoa Kỳ. Thì đây là 42 tỷ họ sẽ nâng cấp tất cả những cái vùng miền xa xăm mà không Internet. Họ sẽ gọi là xây dựng những cái tower đó để đưa Internet vào những cái vùng sâu, vùng xa. Quý vị biết rằng những cái công ty lớn như là AT&T, T-Mobile, Verizon thì họ đặt những cái tower cho những cái thành phố đông người, những cái nơi nào đủ dân cư để họ có thể lấy tiền, đủ vốn, at least cũng là lời chút. Còn những cái vùng sâu, vùng xa, có một căn nhà, sang căn nhà thì họ đặt cái tower đó, họ chỉ có lỗ thôi, không có lợi. Thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ đặt những cái tower ngay những chỗ đó để đưa cái Internet đến vùng sâu, vùng xa. Và đây cũng là bản tin mà chúng ta sẽ dựa đấy. Và Amazon đã cập nhật được cái thông tin này. Họ đã bỏ ra trên gần 8 tỷ để build những cái warehouse, gọi là data warehouse. Và đầu tiên là họ build ở Ohio. Ohio là những trong những thành phố, nó gọi là, nói như sao đây, gọi là nhà quê đó, nhà quê cái thứ. Thì đó, thấy không? Tức là mình thấy, anh này ảnh cập nhật được thông tin là ảnh build liền. Để sẽ những cái công ty lớn dạng như Verizon hay là chẳng hạn như là AT&T sẽ mướn lại cái warehouse, data warehouse này. Đó là cái cách mình ta coi, đi sao, để mà dựa theo đó. Texas là một trong những tiểu bang nhận tiền nhiều nhất trong cái gói cứu trợ này, nhận đến 3 tỷ 3, cả ly đứng thứ nhì là 1 tỷ 9, các thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng xin gửi đến vấn đề nói về cái crypto scam. Một trong những bản tin mà quý vị có thể tôi không biết nói sao. Cái người lớn tuổi trong nhà mình đôi khi cũng xin lỗi là hơi gia trưởng và cứng đầu. Tức là họ không, đây cũng là một cái bản tin này như thế này. Gia trưởng có quyền, tao có quyền, tao lớn tao có quyền, tao muốn làm gì tao làm. Ở Mỹ tháng 5 năm ngoái và đến tháng 5 năm nay, người lớn tuổi nha, mình dùng người lớn tuổi đi, chữ Mỹ gọi là senior, đã mất trên 1 tỷ bởi vì bị lừa. Họ cũng có email, họ cũng có điện thoại, họ có nhiều cái thông tin gọi là sử dụng những cái thông tin đại chúng giống như vậy đó. Bây giờ Dũng đang ngồi, Dũng Dũng là một ông cụ 70 tuổi đang ngồi, thấy con cháu mình nó cũng làm ăn, mình ngồi không làm gì, đùng cái hiện lên, cụ ơi, tôi có một cái gọi là những cái chương trình mới, những cái đồng tiền ảo, tôi sẽ tặng cụ 5 đồng, mỗi đồng thì giá 20 đồng là 100 đồng, cụ chỉ cần click vào đây và lấy cái đồng tiền đó thôi, là không muốn xài làm gì làm. Wow, vô đúng thiệt, có 100 đồng liền, thì thấy đồng tiền này sẽ hiện lên, nó tăng giá lên, cụ muốn đầu tư không? cụ đầu tư thì có khoảng chừng 10.000, 20.000 thôi, là cụ một vài tháng sau có vài vài chục ngàn, chỉ 10.000 thôi. Vậy là những người lớn tuổi nữa, wow, tự nhiên tiền trên trời rơi xuống, họ đầu tư, họ bỏ tiền vô, tiền hôm nay bỏ vô ngày mai không thấy đâu hết. Đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ, rất nhiều, phải là nhiều nha, dùng từ rất nhiều. Nên quý vị nào mà có những người thân của mình lớn tuổi đó thì chúng ta nên giám sát kỹ một chút. Và quý vị lớn tuổi Dũng nhắc nhở là cũng nghe lời con cái mình, trước khi mà quý vị quyết định một cái gì đó mà liên quan đến tài chính thì Dũng khuyến khích quý vị là nên nói chuyện với con cái của mình, con cháu của mình. Nhưng mà con cháu thì đừng có la rầy họ nhiều quá, đôi khi họ sợ, họ không dám nói chuyện với mình những cái gọi là cái ưu tư thầm kín, thì họ không dám bày tỏ với mình. Nên con cháu cháu cũng nhẹ nhàng chia sẻ với những người lớn tuổi ha. Nhưng nhắc lại là những cái thông tin giống như vậy, cho tiền một cái người nào đó đầu tư một vào một cái lĩnh vực nào đó hay là làm một cái gì đó mà liên quan đến tài chính thì quý vị nên nói chuyện với con cháu của mình để họ có thể biết rằng ồ, những cái thông tin này không đúng, những cái thông tin này có thể bị lừa gạt vân vân, thì họ có thể giúp mình không bị mất tiền. Nhưng mà Dũng nhắc nhở một lần nữa, nếu mà trong gia đình mình có những người lớn tuổi đó mà chúng ta nhắc nhở mà mạnh quá đó, đôi khi họ cũng rất ngại để chia sẻ những thông tin này với mình, thậm chí cha mẹ và con cái cũng vậy nữa. Nên chúng ta cũng nhẹ nhàng nói chuyện từ từ cho những người lớn tuổi biết, nhưng những người lớn tuổi đôi khi họ không nghe thì chúng ta lại bực, phải không? Nên cũng nhẹ nhàng chút, cái thưa vị, đó là cái cách mà chúng ta có thể gia đình mà dung hòa như vậy, thì họ có thể xây dựng lẫn nhau. Đôi khi mà chúng ta ngại ngùng quá thì che giấu thông tin thì chúng ta sẽ có những ngày chúng ta sẽ mất tiền và mất rất là nhiều. Xin trở lại hoàn tính.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng rất là nhiều. Ngoài những cái vấn đề kinh tế và tài chánh như Tiến Dũng đã đưa ra, và ngày hôm nay đưa ra một cái vấn đề kinh tế tài chánh cũng như là cái vấn đề của gia đình, thì thật sự mà nói thì giống như bạn vừa mới trình bày thôi. Cha mẹ là những người sinh ra ta mà, cho nên cái điều quan trọng khi mà chúng ta có một cái vấn đề gọi là mình quan tâm đến những cái người lớn tuổi là cha là mẹ của mình, thì đầu tiên nếu mà mình là con một không nói gì, nếu mình là một tập thể anh em anh chị em này nọ rất là đông, chúng ta cần có một cái tiếng nói chung để có một cái thống nhất chung khi mà chúng ta đến với cha mẹ chăm lo cho cha mẹ trong cái vấn đề tài chánh, thì chắc chắn là mọi ý kiến đều tập trung vào một, thì nhất quán thì mọi việc nó cũng sẽ êm xuôi thôi. Chứ không thôi, người anh nói như vậy, người em nói làm sao, và người chị nói như vậy, em gái nói nọ nữa, thì thử ra nó sẽ gây cái vấn đề bất hòa mà cha mẹ cũng cảm thấy rất là khó. Khi mà càng ngày càng lớn tuổi thì cái trí nhớ cũng như là cái tình thương họ lại giống như một đứa con nít vậy đó. Cho nên chúng ta phải gọi là rất là quan trọng trong cái vấn đề thống nhất trong một ý kiến để đưa ra cái đối sách sau cùng nó tốt đẹp cho cha mẹ mình với cái vấn đề tài chánh như Tiến Dũng vừa mới nêu lên, đúng không bạn?
Dạ, đúng là như vậy anh Hồng Tính. Thật sự ra mình, Tiến Dũng đôi khi cũng khuyến khích nói chuyện với hồi xưa bố mẹ đó, Dũng cũng khi nói một hai lần hay không xong mình cũng hơi bực bực. Nói con nói mà ba mẹ không nghe. Thì mình bực, nhưng mình thấy rằng khi mình nói nhẹ một hai lần, lần thứ ba có thể họ nghe. Từ từ mình phải kiên nhẫn nữa, kiên nhẫn nữa, cái thưa vị. Nên anh Hoàng Tính nói thì cũng nói rất là đây là những lời mà anh em chúng tôi khuyến khích quý vị, khi mà mình có lời khuyên với gia đình thì người lớn tuổi trong nhà đó cũng nhẹ nhàng một chút, nhưng mà cũng nói đi và nói lại là những người lớn tuổi cũng làm ơn lắng nghe một chút, đừng lấy bậc gia trưởng ra chửi bới ông sùm, được khi nó cũng gây ra cái bất hòa của gia đình nữa. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, Tiến Dũng. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.